Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu và các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì.
Suy niệm hiển dung. Phụng vụ lời Chúa tuần thứ nhất mùa chay dẫn chúng ta vào sa mạc để chứng kiến Đức Giêsu chịu cám dỗ. Ở đó, ta thấy Chúa thể hiện nhân tính của Ngài, một con người yếu đuối, mỏng giòn, đói khát, chịu cám dỗ. Chủ nhật tuần 2 này, chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng Đức Giêsu hiển dung trên núi cao. Ở đó, ta thấy Chúa thể hiện thiên tính của Ngài, sáng láng, rực rỡ, vinh hiển, thánh thiện. Đức Giêsu vẫn là một, không hề phân chia trong bản tính và luôn hiệp nhất trong ngôi vị. Ngài thật sự là Thiên Chúa và cũng thật sự là con người, nên sự hiện diện của Ngài vô cùng sinh động và phong phú cho nhân loại. Trong cuộc hiển dung này, có ba môn đệ thân tín được Chúa Giêsu đưa lên núi Ta-bo. Ngài muốn củng cố niềm tin cho họ trước khi họ chứng kiến Ngài bị giới lãnh đạo tôn giáo khai trừ, bị mọi người ruồng rẫy và bị Chúa Cha như bỏ rơi trong cuộc khổ hình trên núi Sọ. Trong khi Chúa Giêsu hiển dung, còn có sự xuất hiện của Môsê, người đón nhận lề luật từ Thiên Chúa, và Elia, người đứng hàng đầu trong số các ngôn sứ của Thiên Chúa. Đàm đạo với hai vị này, Chúa Giêsu muốn cho thấy nơi bản thân Ngài đã hoàn tất mọi lời hứa về Đấng Messia. Với ý nghĩa đó, Ngài là Môsê mới, vừa là Elia mới, mở ra một trang sử mới trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trước thị kiến đầy kinh ngạc này, Phêrô nói lên cảm xúc đầy hạnh phúc mà ông và các bạn đang tận hưởng bằng cách xin thầy cho dựng ba lều để ở lại luôn trên núi. Thực ra, ông không biết mình nói gì vì các ông kinh hoàng. Tiếp theo là một đám mây bao phủ nói lên sự xuất hiện của Thiên Chúa với việc trao ban một sứ điệp quan trọng. Đây là con ta yêu dấu. Lời này lặp lại lời của biến cố phép rửa của Chúa Giêsu với một chút thay đổi nhằm khích lệ các môn đệ hãy đặt trọn vẹn niềm tin vào Thầy mình. Tuy nhiên, trọng điểm của trình thuật này xem ra hệ tại nơi các từ ngữ sau: hãy vâng nghe lời người. Chắc chắn lời này nhắm tới điều mà Chúa Giêsu mới nói với họ trước đó về sự thương khó và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu nhận lãnh vinh quang bên kia cái chết, thì liệu họ có giữ được niềm hy vọng và tiếp tục bước theo Thầy mình trên con đường thập giá không? Cũng như Phêrô, Giacôbê và Gioan, mỗi người chúng ta được Chúa dẫn riêng ra một chỗ để được Ngài biểu lộ chính mình cho ta. Nhưng nhiều khi ta muốn tránh né Chúa, chỉ muốn lao đầu vào công việc để thể hiện chính mình. Nhất là giới trẻ với tính khí sôi động, chỉ muốn chạy theo cuộc sống để tìm lợi lộc, danh giá, tìm đến những thú vui bên ngoài và không ngần ngại ngồi lê với bạn bè, với ly trà chén rượu suốt đêm thâu. Nhưng ngồi lại với Chúa một chút thì đã thấy quá lâu. Quen với lối sống ồn ào và bon chen ở đời, nên ta không còn khả năng để sống cái thinh lặng nội tâm, hầu nhận ra sự hiện diện của Chúa đang chờ đợi mình. Ngài vẫn luôn có điều gì đó sâu xa hơn để trao ban, để củng cố đức tin và gia tăng đức mến. Chỉ khi có giờ cận kề bên Chúa, ta mới vững vàng hơn trước những lôi kéo của thế tục, vững tâm hơn trước những nghi nan, vững lòng hơn trước những đêm tối cuộc đời, vững mạnh hơn trước những đau thương thử thách. Chúa Giêsu vẫn đưa ta vào từng biến cố quan trọng, nhưng rồi cũng giống như Phêrô, ta chẳng hiểu gì. Tuy nhiên, với tình yêu sâu thẳm, Ngài vẫn tiếp tục khai mở tâm hồn ta. Nếu ta biết lắng nghe lời Ngài từ trong sâu thẳm của tâm hồn mình, biết chấp nhận đi vào con đường hẹp của Ngài, ta sẽ được biến đổi từ cái tôi bên ngoài thành cái tôi sâu thẳm của mình, là chính mình trong chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ với sự biến đổi hôm nay trong Chúa mới hứa hẹn cho ta cuộc biến đổi mai ngày trong vinh quang nước Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chuẩn bị cho các tông đồ trước biến cố đau thương và tử nạn bằng cách hiển dung trong sáng láng. Con tin rằng trong cuộc sống hôm nay, trước gian nan và thử thách hằng ngày, chẳng mấy khi con nhìn ra hay nhận thấy Chúa chuẩn bị cho con để vượt qua bằng hành động yêu thương đầy mới lạ, nhưng đòi con phải can đảm đi ra khỏi mình, ra khỏi những tiện nghi, ra khỏi những ù lì và ương lười thất vọng, để thấy điều mà Chúa vẫn ước mong đem lại cho con niềm vui và sức sống. Xem ra đời con vẫn còn những tối tăm, vẫn còn phải lần mò trong rối rắm, nên không tránh được những sai lầm. Chỉ khi con biết lặng trầm bên Chúa, biết lắng nghe lời Chúa tận thâm tâm, thì cuộc sống con mới âm thầm tỏa sáng. Chỉ có Chúa mới chiếu sáng đời con khi con biết chấp nhận đi vào con đường hẹp, chính là cách sống đẹp ý Chúa Cha, cũng là con đường mà Chúa đã đi qua để con tiếp bước trở thành người môn đệ, đem lại những ân huệ Chúa cho đời. Xin Chúa mỗi ngày là điểm hẹn cho con để con được gặp gỡ và hớn hở vui mừng, là chính sức mạnh làm con nên nhân chứng, loan báo tình thương và ân phúc tin mừng cho thế giới và lòng người đổi mới, để nước trời lan tỏa khắp mọi nơi. Amen. Thank you.
điên đổi đời con Chúa ơi. Khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con. Con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông, nên một với Chúa, nguồn ánh sáng.
Niềm tin chan chứa